thưa quý vị thính giả, quý vị đang tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Radio Bonsa trên làn sóng 1480 AM. Và tiếp nối sau đây là chương trình Dân Chúa Đời Còn. Và chương trình Dân Chúa Đời Còn được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar, công ty thiết lập và cung cấp hệ thống solar lấy điện từ mặt trời hoàn toàn miễn phí. Với kỹ thuật tối tân nhất, công ty sẽ tặng quý vị $500 sau khi hoàn tất công việc lắp ráp, và sẽ tặng $500 cho mỗi người quý vị giới thiệu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc 714-582-3909, 582-3909.
Đây là giờ thánh ca Dâng Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Chúng tôi xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay TV Media rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai linh mục, một người thì khá quen thuộc với quý vị trên Tin Vui trong những chương trình mà cha dẫn các giáo dân, các cộng đoàn đi qua thăm Jerusalem, đi thăm qua những nơi mộ thánh của Chúa hay là con đường Chúa đã đi qua. Đó chính là linh mục tầm thường Nguyễn Trọng Tước. Và một cái duyên nữa của Orange County, linh mục Hùng ở tại hiện thời đang phục vụ ở tại Jerusalem cũng qua Orange County này trong một cái dịp đặc biệt, và hai cha đã gặp nhau, thế rồi có một buổi nói chuyện. Tin Vui là cái người làm môi giới, là cái người giới thiệu. Thầy đã mời quý vị cùng xem buổi phỏng vấn ngày hôm nay, xem hai vị linh mục một trước một sau nói chuyện gì về đời linh mục của mình. Mời quý vị cùng đón xem.
Kính thưa tất cả quý vị, đặc biệt anh chị em vẫn theo dõi chương trình của Tin Vui Media. Một cơ duyên rất là đặc biệt, tôi đang có mặt ở California, và đặc biệt người mà hôm nay tôi xin được giới thiệu với anh chị em là cha Nguyễn Mạnh Hùng. Cha Hùng là một sinh viên thần học ở bên Jerusalem, và ngài mới được thụ phong linh mục. Cha thụ phong linh mục bao lâu rồi nhỉ?
Từ 29 tháng 6 cha, là hơn một tháng rồi.
Mới có hơn một tháng thôi. Ngài, cha có thể tự giới thiệu về cha một chút cho khán thính giả của anh chị em theo dõi chương trình, họ biết rõ về cha hơn.
Vâng, con xin chào quý vị khán giả. Con tên là Joachim Nguyễn Mạnh Hùng, là tu sĩ thuộc dòng Augustino Đức Mẹ Lên Trời. Thì con mới chịu chức linh mục vào ngày 29 tháng 6 do Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Israel truyền chức. Dạ vâng.
Cha qua bên Do Thái, bên Jerusalem ở đây mấy năm rồi?
Dạ, chính xác là 6 năm. Năm nay là năm thứ 7 đấy cha.
Năm thứ 7. Vâng. Và cha mới thụ phong linh mục cách đây hơn một tháng thôi.
Dạ vâng. Vâng.
Cha sẽ trở lại Jerusalem phải không?
Dạ vâng, con sẽ trở lại Jerusalem trong tuần này.
Tuần này cha trở lại Jerusalem.
Dạ.
Cha làm việc ở bên đó.
Dạ.
Cái tình hình ở Jerusalem mà rất nhiều người có thể là đang muốn biết hoặc là họ lo lắng. Thế thì thế gì như cha chẳng hạn. Cha làm việc ở bên đó và cha sắp sửa trở lại bên đó nữa. Thì cái tình hình cha thấy là nó có nguy hiểm như là media họ vẫn nói, hoặc cha có thể chia sẻ một chút để cho khán thính giả họ có thể có đa chiều thông tin.
Vâng. Thì sau khi truyền chức ngày 29 tháng 6 thì con về Việt Nam để dâng lễ tạ ơn vào ngày 3 tháng 7. Thì trước đó, cách đây một tháng khi con ở đó thì vẫn rất là tại Jerusalem, nơi mà con sống và hoạt động thì vẫn rất là an toàn. Nói chung thì mọi hoạt động tôn giáo đều diễn ra bình thường. Còn có một số đoàn hành hương từ châu Phi, từ Indonesia, từ một số nước như nhỏ nhỏ thôi. Con thấy là như nhà thờ của con tại nhà thờ San Peter in Gadikontu thì mỗi ngày cũng có 4-5 đoàn đến tầm 100 người.
Mỗi ngày 4-5 đoàn?
Vâng, cũng tầm 100 người. Chắc chắn là sẽ giảm rồi do cái sự ảnh hưởng của chiến tranh. Nhưng nhìn về phía cạnh mà con sống ở bên đó thì con thấy vẫn rất là bình thường. Nó không có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động hành hương cả. Cho nên con vẫn muốn những người hành hương trở lại đất thánh để ít nhất là thăm viếng đất thánh và để cho cái hành hương nó trở lại một cách bình thường như như xưa.
Mà bây giờ thì hình như là chỉ có dân Phi Châu, dân Á Châu thôi, chứ còn người da trắng hình như là họ vẫn chưa có trở lại.
Vâng, vâng, vâng. Rất ít da trắng. Bởi vì có thể là họ sợ chiến tranh, họ nghe nghe media, họ sợ chiến tranh cho nên họ họ vẫn lo lắng khi đến Israel, khi đến đất thánh. Nhưng đó, con thấy cũng có một số đoàn vẫn đi bình thường. Vâng.
Như cha vừa nói là lúc mà là sinh viên học bên đó là cha ở bên đó là xích soát hơn 6 năm, gần 7 năm rồi. Nhưng mà trong cái năm vừa rồi khi mà chiến tranh xảy ra là cha có mặt ở đó.
Dạ vâng, đúng rồi.
Thì cha thấy như thế nào?
Thì vào lúc ngày 7 tháng 10 ấy, năm 2024, con xin lỗi 2023, năm ngoái, thì bắt đầu chiến tranh xảy ra. Thì lúc đó nó cũng căng thẳng bởi vì lúc đó tình hình nó rất là sự xung đột lên cao khi mà phía Gaza tấn công Israel, nhưng chắc chắn là nó không tấn công được tới Jerusalem bởi vì Jerusalem rất xa. Nói chung chiến tranh thì xảy ra ở dưới biên giới rồi, các biên giới ngoại biên thành phố biên giới thôi, còn ở trong trung tâm hay là trong những cái vùng sâu này của Israel như Jerusalem, như Bethlehem, con thấy Bethlehem vẫn rất bình thường, vẫn rất bình thường. Mặc dù đến bây giờ ấy, Bethlehem mà chẳng có một người hành hương nào hết, bởi vì họ cứ nghĩ Bethlehem có chiến tranh ở đó. Là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là con thấy sau này sự xung đột giữa hai bên thì chỉ xảy ra, con lấy ví dụ như ở Lebanon ở phía Bắc rất căng thẳng, đến tận bây giờ con cũng nghe nó là căng thẳng ở dưới Lebanon là phía Bắc ấy. Còn ví dụ như ở Nazareth con vẫn đi, trong vòng mấy tháng qua con vẫn đi Nazareth, Galilee, rồi con vẫn dẫn một số cha người Pháp đi tham quan ở những vùng đó, trừ Jericho. Ví dụ Jericho vẫn còn hơi 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 nghiêm một chút, hơi quản lý chặt chém một chút, cho nên là những vùng của Israel con thấy là vẫn đi bình thường và an toàn tuyệt đối.
Cảm ơn cha đã cho biết một chút tin tức như vậy. Bây giờ mình tạm dừng ở đây một chút như thế này rồi mình trở lại sau. Cha có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà cha lại qua bên Jerusalem học ở bên đó?
Thì con thì bắt đầu đi tu từ Hàn Quốc. Sau đó nhà dòng mới gửi con. Tức là lúc đầu con học ở Hàn Quốc là Master of Science ở thành phố Gwangju. Thì con biết nhà dòng tại ở Hàn Quốc. Sau đó nhà dòng mới gửi con về Việt Nam để đào tạo, nhà tập. Rồi 3 năm triết tại Học viện Dòng Tên. Tại nhà thờ Hiển Linh ấy, Học viện Dòng Tên. 3 năm. Sau 3 năm thì bề trên mới gửi con qua Jerusalem. Bởi vì ở bên đó yêu cầu có người Việt Nam. Thì năm 2018 thì con bắt đầu qua đó. Để nhập vô trường Đại học Giáo Hoàng bên Jerusalem để học thần học bên đó.
Xin lỗi cha một chút, lỡ cha nói là cha đang ở Hàn Quốc.
Vâng.
Nhưng mà lúc đó là cha chưa có đi tu.
Vâng, con chưa đi.
Ồ, vậy thì cha sang Hàn Quốc như thế nào, cái trong trường hợp như thế nào?
Dạ thì lúc mà con bắt đầu học tốt nghiệp, con tốt nghiệp đại học tại Đại học Khoa học Tự nhiên. Thì con có được học bổng Hàn Quốc, học bổng của gọi là học bổng chính phủ cơ. Master bên đó thì lúc đó con mới qua học Master of Science bình thường thôi, tức là Lúc đầu là chỉ muốn là học master xong rồi học PhD rồi lấy vợ bình thường. Không không nghĩ là mình sẽ đi tu. Nhưng khi mà qua đó con mới đi làm việc với một cha cùng dòng rồi mới cảm thấy mình có thể mình hợp với việc phục vụ ở bên ngoài nhiều hơn, phục vụ anh em công nhân ở bên ngoài hơn là ngồi trong lab. Cho nên là con mới định đổi hướng, quyết định đổi hướng là khi chấm hết chương trình master thì con quyết định đuổi đi tu.
Như vậy là cha ở bên Đại Hàn mấy năm? Mấy năm thì cha bắt đầu quyết định đi tu?
Dạ 2 năm.
2 năm.
Vâng 2 năm.
Rồi khi quyết định đi tu thì nhà chồng gửi cha trở lại Việt Nam để làm nhà tập chương trình.
Vâng, thỉnh sinh nhà tập xong rồi 3 năm triết. Rồi sau đó con bắt đầu đi Jerusalem. Lúc đầu thì bề trên hỏi con là đi thầy muốn đi đâu? Thì con muốn đi Pháp bởi vì dòng con xuất phát từ bên Pháp.
Ok.
Pháp thì nhà dòng cho bên trên nói bên kia đang cần thầy, đang cần người Việt Nam, thầy đi được không thì con vẫn đi. Thì lúc đó con quyết định đi Jerusalem.
Dòng của cha vậy ở Việt Nam bắt đầu có từ khi nào? Vì ngày xưa không có nghe nói tới dòng này.
Dạ vâng, dòng của con thì nếu như mà có mặt ấy, thì từ năm 2000 rồi nhưng mà chưa chính thức. Đến năm 2006 ấy, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn mới cho phép chính thức hoạt động hiện diện ở Việt Nam. Tại vì từ năm 2000 chúng con có những lưu xá sinh viên nhỏ thôi để kêu gọi ơn gọi. Còn sau đó thì mở các cộng đoàn chính thức là năm 2016, 2006 tại Sài Gòn đầu tiên.
Có thể rất ít người Việt Nam biết đến dòng của cha.
Vâng, vâng. Bởi vì rất mới.
Rất mới,
vâng. Vâng, rất mới.
Cảm ơn cha đã cho anh chị em có thể giáo dân họ biết thêm những cái sinh hoạt trong giáo hội rất là đặc biệt. Rồi bây giờ mình trở lại một chút. Tuần tới cha trở lại Jerusalem.
Tuần này.
À, tuần này rồi. Cha có cảm thấy lo hoặc cảm thấy cái gì không hay là...
Dạ không, con thấy con đi được thì con sẽ về lại được. Con nghĩ như vậy.
Đi được thì về được.
Vâng, con thấy lúc con đi con rất là bình an, rất thấy rất bình thường. Còn lúc về con nghĩ chắc chắn bây giờ mặc dù chiến tranh, nếu như mà họ khóa cửa, đóng cửa máy bay thì chắc chỉ có 1-2 ngày thôi và họ sẽ báo con ngay. Còn giờ con chưa thấy sự gì xảy ra cả, cho nên vẫn về bình thường.
Kính thưa anh chị em, vừa rồi cha Hùng có nói tới cái chuyện là nếu mà giả sử nó có đóng cửa phi trường 1-2 ngày thì cũng về. Thật sự cho tới bây giờ phi trường Tel Aviv không bao giờ đóng cửa, hoạt động 24/24, không bao giờ đóng cửa. Và như cha Hùng vừa nói, chiến tranh nó có thể xảy ra ở dải Gaza hoặc là trên biển Bắc ở Lebanon, nhưng những vùng như Tel Aviv, Jerusalem, phi trường không bao giờ có chuyện gì có thể xảy ra.
Đúng.
Mình có cái cảm tưởng giống như là người Do Thái họ làm chủ cuộc chơi, họ muốn cái gì nó xảy ra chỗ nào thì nó xảy ra.
Dạ vâng, con cũng nghĩ như vậy. Bởi vì họ, con nghĩ họ cũng cũng mạnh mà. Vâng, cho nên là họ có dứt khoát, họ có sự dứt khoát. Con sống bên đó con thấy con hiểu, họ nói là họ sẽ làm.
Kính thưa anh chị em, có thể anh chị em cũng thắc mắc bởi vì có một đôi lần tôi cũng đã nói chuyện với anh chị em ở trên Tin Vui Media về những chuyến hành hương. Thì từ tháng 10 năm ngoái cho tới bây giờ tôi đã trở lại Jerusalem 2 lần. Một lần trong nhóm hành hương vào dịp lễ lá và gần đây nhất là tháng 6. Tất cả mọi sự rất là an toàn. Nhưng cái số người trở lại hành hương thì phải nói rất rất là ít. Khi ít người như vậy thì những nhóm hành hương chúng tôi đi, cái điểm lợi là chúng tôi thoải mái, chúng tôi không có phải chờ đợi. Như cha Hùng biết, mỗi một lần vào trong mộ Chúa là mình đợi có khi
3 tiếng, 4 tiếng.
Có khi 3 tiếng, có khi 2 tiếng, 1 tiếng tùy. Còn bây giờ thoải mái, muốn vào lúc nào. Và đặc biệt cái nhóm vừa rồi là được dâng 2 thánh lễ ở trong mộ Chúa.
Quá tuyệt vời.
Nhưng mà thật sự cũng phải nói thế này, nó buồn lắm. Bởi vì mình đến thì tự do thật, thế nhưng mà thấy nó vắng quá. Mộ Chúa ngày xưa thì có khi xếp hàng cả 1-2 tiếng, bây giờ không có ai hết. Nó giống như là, xin lỗi, nó giống như là cái cảnh của ngoài nghĩa trang vậy. Nó rất là buồn. Thì cái đó là cái ai cũng có cảm tưởng cái cảm xúc của mình như vậy.
Đúng, cha nói đúng. Bởi vì khi mà không còn thấy người hành hương nữa thì thật sự Đức Thánh thiếu đi một cái điều gì đó, tức là thiếu đi một cái sự thăm viếng, con nghĩ như vậy. Bởi vì chính con sống ở đó, con thấy cái sức sống chính của Đức Thánh là sự thăm viếng của mỗi người Kitô hữu đến đến với Chúa. Và hơn nữa, con thấy nó đánh vào kinh tế nhiều lắm, rõ ràng luôn, kinh tế, đặc biệt là anh em ở Bethlehem. Có nhiều khách sạn đóng cửa luôn, những khách sạn như khách sạn lớn 3-4 sao như San Jose là coi như bây giờ là con đi ngang qua con thấy
đóng
tan
cửa.
Tan tan lắm, giống như bị phá sản ấy.
Và cha nói đến cái chuyện này, hôm tháng 6 vừa rồi khi mà con ở bên đấy gặp một vài người thì họ mới nói rằng không phải chỉ ảnh hưởng vấn đề kinh tế như vậy mà ảnh hưởng cả vấn đề dân số ở cái chỗ này. Những người Công giáo thì chúng ta biết là rất là ít rồi, thí dụ ở Bethlehem chẳng hạn. Bây giờ họ tìm cách họ bỏ Bethlehem, thí dụ họ có thân nhân ở ngoại quốc tìm cách bảo lãnh đi. Thì họ nói rằng trong cái năm vừa qua là 20 gia đình Công giáo đã bỏ Bethlehem đi, thì cái số Công giáo từ từ một ngày nào đó có thể nó sẽ xuống, không còn bao nhiêu.
Vâng, có thể bị khủng hoảng.
Có thể.
Vâng, khủng hoảng. Thì con cũng nghĩ nghĩ như vậy.
Xin lỗi cha một chút. Lúc nãy cha đang nói về chuyện cha bên Hàn Quốc rồi cha nhận được định được ơn gọi. Nếu cái này nó không quá riêng tư nhé, thì cha có thể chia sẻ một chút. Cái lúc mà cha cảm thấy cái ơn gọi cha đi tu ở bên Hàn Quốc ấy, cái kỷ niệm nào hay là có một cái biến cố nào nó làm cho cha tự nhiên cha thấy thu hút về cái ơn gọi đi tu? Nếu cha có kể là cha gặp một cha nào đó rồi.
Vâng. Không, hàng tuần ấy, thì nói chung thì con học master bên đó thì anh em Hàn Quốc thì làm việc cả ngày thứ bảy chủ nhật. Con thì quyết định thứ bảy chủ nhật con sẽ đi lễ rồi đi giúp cha trong chồng luôn, là đi thăm viếng các anh em công nhân. Thì và dân lễ tại các cộng đoàn như ở Mục Po rồi ở Quang Chu, thì có rất nhiều ấn tượng để có để lại cho con để con có thể quyết định ơn gọi của mình. Thì một cái ấn tượng duy nhất là có một chị ngày xưa bị chắc là chị của con, bởi vì cũng hơn tuổi, lúc đó hơn tuổi con, thì chị quyết định bỏ quê hương mà sống trong cái một cái khu gọi là mỏ than của Hàn Quốc ấy, tức là sống tận trong cái khu mỏ than mà khi con đi vào ấy thì con gặp những cái người Palestine Ấn Độ to cao, toàn là con trai, chỉ một mình chị ấy sống thui thủi ở trong cái góc ấy, một mình chị ấy thôi. Thì con thấy được cái gọi là cái con cảm nhận được cái sức mạnh, cái tinh thần của chị ấy rất cao. Và con thấy ở ngoài còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ qua những cái công việc mà con cùng với cha trong dòng làm, thì con mới cảm thấy rằng ở ngoài có rất nhiều công việc mà cần mình giúp hơn là ngồi trong cái lab mà nghiên cứu về những cái những mỏng mỏng, tại vì con học về nanotechnology, con chuyên nghiên cứu về mỏng mỏng là nano led, OLED rồi solar cell, thì con thấy nó còn mơ hồ trong lớp, tại vì Thiên Chúa cho con một cái khả năng là suy nghĩ nhiều, nhưng mà ra ngoài con thấy thực hiện những cái khả năng của con có thể hiệu quả hơn ở ngoài. Lúc đó một thời gian rất là tầm 6 tháng con suy nghĩ, thì con mới
suy lên lúc đó cha bao nhiêu tuổi?
Lúc đó con 23 tuổi.
23?
Vâng, 23 tuổi. Thì 6 tháng con suy nghĩ con mới quyết định nói một chuyện với lại giáo sư của con là người Tin Lành. Lúc đầu ngài cũng rất bực mình bởi vì con bỏ giới trường mà, bởi vì master thì tiếp tục lên PhD, thì ngài với lại làm việc của ngài thì cũng hợp đồng lâu dài, nhưng mà vì ngài là người Tin Lành cho nên ngài hiểu cái ơn gọi linh mục ở trong tôn giáo Công giáo mình, thì ngài thông cảm và ngài cũng hỗ trợ. Thì cái ấn tượng đó, ấn tượng là khi mà con đi ra ngoài con cảm thấy Chúa kêu gọi mình giúp đỡ người khác nhiều hơn. Bởi vì con cùng với cha trong dòng giúp nhiều lắm, nhìn làm nhiều việc lắm, và con đã từng sống chung với các anh em công nhân Việt Nam bên đó. Thì con cảm nhận sống chung một đêm luôn, rồi con cảm nhận đúng thật là mình cũng chưa là gì cả, mình sung sướng quá, còn anh chị em ở đây là phải trải qua rất nhiều trải nghiệm khó khăn.
Lúc đấy cha nói đến cái một cái chị Việt Nam mà làm trong mỏ than á, cái tình trạng của chị là như thế nào, là họ là ai, rồi tại sao lại làm mà đối một mình như nào,
thật
vẫn
sự,
chưa có rõ.
vâng, thật sự thì con nói chung là con đến thăm chị đấy cũng một hai lần thôi, con cũng không dám tìm hiểu đâu, bởi vì chị là nữ chị là con gái thì chị là người miền Tây hả, à, xong rồi
Đại khái là cũng đi lao động vậy
à đúng
thôi.
rồi, chính xác chưa, xuất khẩu lao động này, xuất khẩu lao động này, thì con thấy người Việt Nam mình rất là kiên cường hả, khi mà trong những cái quan những cái hoàn cảnh như vậy, thì khi mà con là người nhỏ bé, con đi ngang qua một cái hành lang mà thấy toàn người Ấn Độ to đùng, những người có người Palestine nữa, Ả Rập tao cao to, có một mình chị ấy nhỏ nhắn sống trong cái góc luôn, là từng cụt luôn đấy. Cái phòng của chị là phòng cuối cùng. Khi con với cha đến thăm chị ấy, chị vui lắm. Cho nên con cảm thấy cái sự vui vẻ, vui mừng của chị ấy thúc giục con là đến thăm mọi người. Cho nên con siêng năng đi với cha lắm, và càng ngày càng nhận ra là việc chính của mình là gì rồi.
Lúc đó cha mới có 23 tuổi, cha sang bên đấy học rồi đi làm việc như vậy. Ông bà cố thì lúc đó là mọi người là Việt Nam hết.
Vâng.
Cha có thân nhân nào ở đây Mỹ không, trong gia đình của cha đó? Thế chứ...
Dạ có chứ. Con có họ ngoại của con ở đây, anh chị em họ của con ở đây. Vâng, anh chị em cũng giúp con rất nhiều, anh chị em họ.
Đấy là lý do cha về đây cho dâng lễ tạ ơn ở sanh Polycarp Chúa Nhật vừa rồi.
Dạ vâng.
Tuyệt vời.
Và rất lâu rồi con mới về. Nói chung là chưa, đây là lần đầu tiên con mới gặp anh chị sau khoảng 22 năm, mà tại vì anh chị qua Mỹ năm 1992-93 thì sau hơn 20 năm con mới gặp được lại anh chị.
Rồi bây giờ mình lại trở lại câu chuyện của bên Đất Thánh.
Vâng.
Bây giờ cha sắp trở lại, trong tuần này cha trở lại, cha sẽ làm gì, công việc của cha trong ngày kế tiếp?
Sau khi chuyển chức linh mục thì bề trên giao cho con ba nhiệm vụ chính. Thứ nhất là vẫn dẫn đoàn hành hương. Vâng, vẫn dẫn đoàn hành hương. Tại vì cha cũng biết con cũng có một số đoàn, và con dẫn đoàn và dẫn như cha vậy, là đi đến từng nơi và hướng dẫn họ để hiểu hơn về Chúa Giêsu và cuộc sống của Chúa Giêsu, đồng hành với người hành hương. Thứ hai là di dân, con sẽ làm việc về di dân, con sẽ chăm sóc các em, đặc biệt là các em sinh viên tu nghiệp sinh Việt Nam. Không biết, tại vì có thể do chiến tranh cho nên năm tới sẽ ít hơn, các em cũng lo sợ không dám đến cho nên có thể ít hơn. Thứ ba là có thể con sẽ tiếp tục học tiếp về Thánh Kinh nha. Học tiếp về Thánh Kinh tại Đại học Hebrew.
Quá tốt, xã hội cần những người chuyên viên về những lĩnh vực như vậy. Bây giờ các em mà gọi là kêu là cái gì, sinh viên đi học hay là
tu nghiệp sinh. Vâng.
Bây giờ Việt Nam mình có chừng bao nhiêu em ở bên Đất Thánh?
Trước khi con về thì có một nhóm tầm khoảng 100 em về rồi. Thì bây giờ còn khoảng tầm vài chục em thôi. Tại con nghĩ tầm khoảng 6-7 chục thôi. 6-7 chục. Thì năm tới con nghe thông số thì họ có thể tuyển 150 đến 200. Nhưng mà bây giờ số đăng ký chỉ có khoảng vài chục thôi. Cũng ảnh hưởng do chiến tranh vậy. Cho nên là năm tới chắc chắn sẽ rất ít. Rất ít tu nghiệp sinh đến.
Kính thưa anh chị em, nhân chuyện mà cha Hùng nói về các em tu nghiệp sinh, cái kinh nghiệm của cha Hùng lúc còn là sinh viên làm việc ở bên Hàn Quốc, đi thăm những người Việt Nam lao động ở bên đó, tôi nghĩ đấy có thể là một phần nào thúc đẩy cha khi mà tôi gặp thầy, lúc đó còn là thầy Hùng nha. Lúc đó chức 6 chưa nhỉ?
Chức 6 rồi.
Chức 6 rồi.
Chức 6.
Tôi gặp thầy Hùng ở bên đó, thì tôi cũng tò mò muốn biết là các em mà sang bên đó gọi là tu nghiệp sinh như vậy thì họ đi làm gì, họ ăn uống làm sao, họ ở làm sao. Thì thầy Hùng lúc đó có chở tôi đến chỗ đó, mình kêu là cái gì, một cái
Mosaf.
Nó
là Mosaf, giống như kibbutz vậy, giống như một cái ngày xưa Việt Nam gọi là hợp tác xã. Bây giờ ở Israel có hai mô hình, một là kibbutz, hai là Mosaf. Mosaf thường thường ở phía nam, con với cha đi phía nam. Còn kibbutz ở phía bắc. Thì đó là Mosaf, một cái Mosaf nông trại thôi. Chủ nông trại thì họ sẽ sống ở trong đó tất cả.
Thì câu chuyện nó xảy ra là thế này, vì tôi cũng muốn biết cái đời sống thực tế của họ nó xảy ra như thế nào. Thì thầy Hùng chở tôi đến chắc được chừng 3 phút thôi nhỉ, là an ninh của họ đến liền.
Đúng rồi, đúng
rồi. Bởi vì lúc đó thầy Hùng vẫn còn đang tranh đấu cho cái chuyện bất công, thí dụ những cái chuyện mà đáng nhẽ họ phải trả lương bằng này nhưng mà họ không có trả đủ. Rồi một số thì các em sợ cũng không có dám lên tiếng, thì lúc đó thầy Hùng là người lên tiếng. Và tôi muốn đi xem thực tế trải nghiệm những cái kiêm nhiệm nó xảy ra như thế nào. Thì thầy Hùng chờ tôi đến chỉ có chừng 3 phút sau là nhân viên an ninh họ đến liền. Họ bắt mỗi người chúng tôi đi một nơi.
Vâng, vâng. Thì hôm lúc đó thì cũng tình hình căng thẳng giữa con với lại chủ farm ở đó. Bởi vì cũng là mâu thuẫn giữa, không phải mâu thuẫn mà là kiện cáo thôi. Tức là họ không trả đúng lương cho các em, rồi nói cho các em làm việc quá sức.
Quá sức.
Rồi cơ sở vật chất quá kém, rồi không trả tiền trợ cấp cho các em sau khi các em về Việt Nam, rồi rất nhiều, nói chung là con.
Và xin lỗi, sau cùng là cái cuộc kiện ấy nó có kết quả phải không?
Vâng, tháng 3 vừa rồi là tòa án đã quyết định bên các em thắng thắng kiện và mỗi em được 20.000 shekel. Thì lý do mà con với cha bị công an nó đến là vì khi mà chúng mình đến thăm farm thì có camera, thì chủ farm thấy mặt con. Chủ farm thấy mặt con xong rồi nó mới đuổi chúng ta đi. Thì lúc đó con buộc phải gọi cảnh sát ra, gọi cảnh sát đến để bảo vệ con và cha. Chứ không thì cũng sợ lắm, bởi vì ở dưới đó chủ farm có súng hết. Nó ở biên giới giữa Ai Cập và Hy Lạp. Và đó cũng là cái nơi mà bắt đầu chiến tranh vào ngày 7 tháng 10 vừa rồi, là bọn Hamas ấy, nó tấn công cái vùng đó cũng nhiều lắm nha. May mà năm đó không có người Việt Nam.
Kính thưa anh chị em, đó cũng là một cái kinh nghiệm. Thật sự nếu mà tất cả chúng ta ai cũng có an phận không có lên tiếng thì làm sao? Cái sự bất công ở trong xã hội nó càng lớn hơn nữa. Cho nên cái bệnh của thời đại hôm nay thì nhiều khi họ vô cảm hoặc họ chỉ nghĩ tới mình. Thì cái niềm vui là khi thầy Hùng lên tiếng như vậy, tuy nhiên là cũng đôi khi cũng có thể nguy hiểm. Nhưng mà kết quả là các em được bồi thường. Bây giờ trở về bên đó, cha có tiếp tục làm như vậy nữa không?
Con chắc không đâu, bởi vì sao nhỉ? Con phải để nó tình hình nó dịu lại. Tại vì họ năm vừa rồi ấy, họ để ý con rất nhiều. Họ đã nói chung là thông báo luôn là cấm sinh viên tiếp xúc với con. Cho nên dẫn đến là sinh hoạt của sinh viên bị hạn chế. Cho nên con nghĩ đến sinh viên nhiều hơn là nghĩ đến, bởi vì vụ kiện xong rồi và kết quả tốt đẹp, cho nên có thể con sẽ im một chút, một vài năm để cho dịu đi và anh chị em sinh viên hoạt động trở lại. Hiện tại có cha Phát ở bên kia cũng hoạt động chung với con, và có thể chạy ngày sẽ làm nhiều hơn con một chút.
Như vậy Việt Nam bây giờ mình có bao nhiêu tu sĩ ở bên đó? Việt Nam các cha, các sơ?
Các sơ, các thầy, các cha khoảng 10 thôi ra.
10?
Vâng. Còn Israel tầm 10 tu sĩ thôi.
Và hình như tất cả các tu sĩ mà làm việc ở bên đó là người ngoại quốc, chứ còn đâu có người Do Thái với người Palestine đâu.
Dạ không, đa số là người ngoại quốc.
Bây giờ nếu mà tính chung chung lại, tất cả các tu sĩ, tất cả các dòng, các chủng viện, các sơ, thì không biết con số nó lên tới chừng bao nhiêu nhỉ?
Nếu mà theo cái direction của Patriarch thì con biết rằng hơn 200 dòng.
Hơn 200 dòng?
Vâng, hơn 200 dòng nam và nữ. Tại đất thánh. Nhưng mà cha biết mà, ơn gọi bên đó rất ít. Mỗi cộng đoàn chắc tầm khoảng, trừ Francisco ra, thì đông. Francisco tầm khoảng gần 200 tu sĩ.
Trời, nguyên các cha Francisco là 200.
Vâng, còn,
mà là người ngoại quốc hết.
Vâng, người ngoại quốc hết. Còn anh em, mấy các anh em khác thì ít.
Tại vì dòng nào cũng muốn là có nhà bên đất thánh, cho nên vì thế mà cái số lên tới 200.
Và
trong kỳ vội khi mà nói về chiến tranh như vậy ấy, thì có dòng nào bỏ đấy đi không?
Là bỏ đi. Con nghĩ là không, bởi vì chính anh em chúng con từ lúc corona cho đến chiến tranh, anh em chúng con vẫn mở cửa, vẫn mở cổng nhà thờ bình thường từ 8:30 sáng cho đến 17 giờ. Thì cha về trên cũ là cha Seja nói với con một điều là chúng ta phải hiện diện với dân chúng ở đây. Để thứ nhất, để họ không nghĩ rằng chúng ta bỏ họ. của họ. Thứ hai là họ nghĩ là chúng ta cùng đồng hành với họ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, nhất là hai hoàn cảnh là corona và hiện tại là chiến tranh. Cho nên chúng con vẫn mở cửa nhà thờ từ 8:30 cho đến 17 giờ rất bình thường luôn. Và nếu như cha qua bên kia, cha sẽ thấy tất cả các nhà thờ đều mở cửa bình thường, không có nhà thờ nào mà đóng cửa.
Mùng 1 tháng 10 này con sẽ có một nhóm hành hương. Thực sự họ rất là sợ về những media nói về chiến tranh. Họ sợ là rocket nó rơi xuống. Nhưng mà chúng ta biết ở Jerusalem thì không cách nào mà rocket có thể rơi xuống đấy được. Nhưng mà cái nhóm con đi cái này thì có lẽ là chỉ khoảng chừng độ 20 người thôi. Đầu tháng 10 này con sẽ đi qua bên đó.
Con nhớ không nhầm cha, nhóm của cha là nhóm đầu tiên, xin lỗi, nhóm cuối, nhóm đầu tiên sau corona. Và cũng là nhóm cuối cùng. Vâng. Con nghĩ nhóm nhầm. Và con hy vọng cha cũng là một người đầu tiên dẫn một đoàn đầu tiên đến tình hình hiện tại ha.
Đúng rồi, lễ lá rồi thì đến tháng 6 vừa qua, tức là hai chuyến rồi. Và chuyến tháng 10 này là chuyến thứ ba.
Hy vọng là cha là đoàn đầu tiên đến Israel.
Và có một lần tôi nói chuyện với anh chị em là trong cái nhóm cái hôm không biết có phải cái dịp lễ lá không nhỉ. Tôi nói là lần đầu tiên mà nhóm hành hương được ăn bún riêu. Đó là nhờ cha Hùng, bởi vì cộng đoàn của cha nhờ một số các tu sĩ đến rồi cho tháng 10 này qua có bún riêu nữa không cha?
Con sẽ cố gắng. Nói chung rất là welcome mọi người. Rất mong mọi người đến đất thánh và ít nhất là thăm Chúa và sau đó thăm chúng con.
Thực sự những người mà sống ở bên đất thánh hoặc là những người mà qua lại đất thánh nhiều á, từ từ mình cảm thấy đấy nó như là một cái quê hương của mình. Mình trở về quê cha đất tổ của mình. Và thật sự Chúa ở đó, Đức Mẹ ở đó, đó là quê cha đất tổ của mình rồi. Cho nên cũng cảm thấy có một cái gì nó làm cho mình nhớ nhung.
Thì như cha nói đúng, con ở bên đó cũng khá lâu cho nên con cũng cảm giác mình gắn bó với họ rồi. Thật sự mà nói là bây giờ cộng đoàn của con là người cũ nhất. Tức là những anh em trong thời của con cách đây 1 năm thì đi hết rồi. Bây giờ bên kia bên Pháp gửi đến con những anh em mới. Thì con là người cũ nhất. Cho nên con vẫn thấy con gắn bó với lại Jerusalem.
Tuyệt vời. Xin lỗi cha một chút, cái hơi riêng tư chút nữa. Hôm vừa rồi lễ tạ ơn của cha, lần đầu tiên con được gặp ông bà cố. Thật sự ông bà cố gọi như vậy chứ còn trẻ quá. Thì gia đình cha được mấy anh em? Cha là người thứ mấy?
Gia đình con có 3 anh chị em. Chị cả, anh trai và con là em út. Thì ông bà mẹ con thì 62, bố con thì 66 tuổi.
Còn cha năm nay, xin lỗi,
35.
35. Và 6 năm ở bên đất thánh rồi. Rồi bây giờ tiếp tục không biết đến bao giờ nữa.
Cũng không biết đến bao giờ. Cũng tùy ơn Chúa thôi. Chúa mời gọi con vẫn tiếp tục.
Như vậy là mình cũng có đến có chừng 10 các tu sĩ Việt Nam ở bên đó.
Hiện tại là con nghĩ 10 đấy. Bởi vì sau chiến tranh thì cũng chẳng có ai về cả. Nói chung cũng chưa ai về. Chỉ về hè thôi. Nói chung hoạt động tôn giáo, hoạt động tu sĩ vẫn bình xảy thường, ra rất bình thường.
Như vậy cái chuyến tháng 10 này qua thì con sẽ cho cha biết trước cái ngày mà nhóm hành hương sẽ tới nhà thờ của cha. Rồi con nhờ cha mời tất cả các cha, các sơ, các tu sĩ đến nữa. Rồi mình gặp nhau cho vui.
Con sẽ hẹn mọi người đến chỗ, đến gặp đoàn này, dân Việt Nam ở đó.
Rất là tuyệt vời, hôm nay là vô tình gặp cha ở đây thôi chứ còn làm sao mình...
Vâng, đúng rồi, con cũng rất là vui và bất ngờ. Cảm ơn cha rất nhiều đến dâng lễ tạ ơn cùng với con. Gia đình con cũng rất là vui khi được đón tiếp cha. Và cũng phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa rất nhiều về ơn gọi của con. Con cảm ơn cha rất nhiều.
Chắc lúc nào cha phải nói thêm về ơn gọi của cha nữa, vì 23 tuổi là cái tuổi đó, là cái tuổi thanh niên mà bố mẹ còn gửi thư sang: ô mày phải đi lễ nhá, mày phải...
thì rất là mầu nhiệm cha, con cũng chả biết là tại sao. Nhưng mà việc Chúa làm mà chẳng ai hiểu được, đó là mầu nhiệm.
Kính thưa anh chị em, đặc biệt những anh chị em sắp sửa đi chuyến hành hương trong năm nay hoặc năm tới, thì hy vọng chúng ta có thể gặp lại cha Hùng ở bên đất thánh. Và như cha hứa là chúng ta sẽ gặp mặt nhau và chúng ta sẽ có
Buôn Liêu.
Buôn Liêu. Cảm ơn cha rất nhiều.
Vâng, cảm ơn cha.
Chúc cha tuần này lên đường bình an, rồi cha cũng thêm được cầu nguyện để tháng 10 con qua bên đó thì chúng ta lại gặp nhau ở bên đó. Vâng. Cảm ơn cha Hùng rất là nhiều.
Và thưa quý vị thính giả, một lần nữa, chương trình giờ này cũng được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar, công ty thiết lập và cung cấp hệ thống solar, lấy điện từ mặt trời hoàn toàn miễn phí. Với kỹ thuật tối tân nhất, công ty sẽ tặng quý vị $500 sau khi hoàn tất công việc lắp ráp và sẽ tặng $500 cho mỗi người quý vị giới thiệu. Mọi chi tiết, xin mời quý vị liên lạc 714-582-3909, 582-3909.